có một con người suốt đời chỉ sống vì yêu, vâng theo ngôi lời lên đường đi khắp muôn phương,
tìm người nghèo đói lang thang không chốn nương tựa, bơ vơ giữa đời mong được một chút tình thương.
Con xin đưa về chia sẻ nâng đỡ uy an, tin yêu chính là yêu người như chính bản thân.
Con xin cầu xa để cho thêm thân như bông hoa tuyệt vời cho đời bao tâm thương. Khi sinh ra đi đừng bao tin mừng chúa, mọi người mọi nơi được biết chúa làm cha. Đi trên đường dài dù bao nhiêu nguy khó, có chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em xin là yêu thân chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày mùng 7 tháng 9, chân phước Joan Duque và chân phước Ran Cọc Bài. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp thấy danh xưng Duque xuất hiện trong lịch kính các thánh và chân phước. Chân phước Joan Jacobe Duque, vị tự đạo người Anh, được mừng ngày 19 tháng 4. Một cách nào đó, tích truyện của Ngài cũng gần giống như tích truyện của các vị tự đạo hôm nay, cách riêng là Joan Duque. Cả Joan Duque và Ran Cọc Bai đều là những linh mục. Các ngài sống vào thế kỷ thứ 17. Các ngài đã lấy máu mình để minh chứng đức tin hồi năm 1644. Cha Joan Duque theo học tại Đại học Douai bên nước Anh và trở thành linh mục năm 1639. Ngài du học thêm 3 năm nữa tại Pháp. Và trong khi học hành, Joan Duque đã dành nhiều thời giờ trong ngày để cầu nguyện. Trước khi về lại đất nước thân yêu đang bị bách hại, Joan Duque đã trải qua 2 tháng với các tu sĩ Sito sống cầu nguyện và chiêm niệm. Sau đó, vị linh mục trẻ này hoạt động 1 năm tại Anh Quốc và ngài đã bị bắt vì tội cất giữ quyển sách các nghi thức và lọ dầu thánh. Khi những kẻ bắt giam Joan Duque dọa sẽ làm hại đến gia đình và bạn bè nếu không khai rõ lý lịch, lúc ấy Joan mới thú nhận mình là linh mục. Rồi Joan Duque bị nhốt vào nhà tù tại London. Ở đó, Joan Duque gặp lại một linh mục bạn, đó là cha Ran Cọc Bai thuộc dòng tên. Cha Ran Cọc Bai đã làm việc tại Anh Quốc suốt 12 năm trước khi ngài bị bắt vì tội dâng thánh lễ. Dòng tên đã ra sức tìm cách cứu cha Ran Cọc Bai. Sau cùng, cha Ran Cọc Bai nhận được lệnh ân xá. Cha Ran Cọc Bai nài nỉ cha Joan Duque trẻ tuổi hơn mình nhận lệnh ân xá thay cho mình. Nhưng cha Joan Duque không cho phép mình ra đi mà để bạn ở lại. Thực sự, không có linh mục nào được phép ân xá cả. Quan tòa đã lờ đi và xử cả hai phải chết. Vào ngày mùng 7 tháng 9 năm 1644, lúc 10 giờ sáng, cả hai lên xe ngựa đi thẳng tới Tyburn, nơi hành quyết. Người ta đã cạo đầu các ngài và mặc áo trùng thâm cho các ngài trước lúc hành quyết, mỗi người được phát biểu vài lời. Và sau đó, người này ôm hôn người kia. Các ngài sẽ gặp lại nhau trong vinh quang thiên quốc. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của chân phước Joan Duque và chân phước Ran Cọc Bài, chúng ta thấy một tình bạn rất là đáng quý. Tình bạn của hai người, một người linh mục bị bắt vì giữ cuốn sách các nghi thức, tức là sách các phép và lọ dầu thánh. Còn một người thì bị bắt vì tội dâng thánh lễ. Cả hai linh mục này khi bị bắt như vậy thì nhà dòng đã ra sức cứu cha Ran Cọc Bài, dòng tên ra sức cứu cha Ran Cọc Bài. Và khi mà cha Ran Cọc Bài nhận được lệnh ân xá thì muốn cha Joan Duque lãnh cái lệnh ân xá thay cho mình, vì thấy rằng Joan Duque còn trẻ tuổi hơn, còn sức để hoạt động, còn mình lớn tuổi hơn thì mình sẵn sàng chịu chết. Một cái tình bạn như thế. Nhưng mà Joan Duque lại cũng không đồng ý, vì không cho phép mình ra đi mà để bạn ở lại. Nếu thực sự có cái lệnh ân xá đó mà hai người xử với nhau như thế, ta thấy một tình bạn tuyệt vời. Nhưng mà trong thực tế thì không có linh mục nào được phép ân xá, vì quan tòa tuy là đã đồng ý với dòng tên là tha cho cha Ran Cọc Bài, nhưng mà họ đã lờ đi và xử chết cả hai. Và hai người ấy đã, người này ôm hôn người kia, và cả hai cùng bị xử chết vì đạo, vì niềm tin của mình. Thưa anh chị em và các bạn, thường những lúc mà khốn khó nhất, nhất là những lúc đói, những lúc trong tù thì, và những lúc mà gần chết, thì lúc đó mới lộ rõ cái chân tướng của mỗi người. Có những người trí thức, có những người có địa vị cao trong xã hội, nhưng mà khi vào trong tù, khi mà cái đói nó hành hạ, lúc đó lộ rõ cái bản chất là người mà chỉ lo cho bản thân mình, ích kỷ, không biết nghĩ đến đồng đội. Dù là hồi xưa mình là tướng tá hay là cái gì, nhưng mà vào trong tù có khi thua cả một người lính. Một người lính với tất cả cái khí phách của họ, không thể chịu nhục, không chấp nhận chịu nhục. Đói thì đói. Còn có những người vì mình là quan mà, ở ngoài ăn sung mặc sướng quen rồi, chỉ huy quen rồi, bây giờ vô chịu cực không quen. Cho nên thấy cực, thấy đói, thấy khổ là đánh mất cái phẩm giá, mất cái nhân cách của mình đi. Và nhất là khi chạm trán với cái chết, lúc đó anh có dám hy sinh cho tôi không? Anh có dám nhường mạng sống của anh cho tôi hay không? Khó lắm. Joan Duque và Ran Cọc Bài là hai linh mục đã sống như thế đấy. Không ai nghĩ đến bản thân mình, không ai ham sống sợ chết, mà chỉ muốn hy sinh, nhường cái phần lợi, nhường cái phần hơn, và ngay cả nhường mạng sống cho người bạn của mình. Có được những người bạn như thế quý lắm, thưa anh chị em, nhất là trong đời sống linh mục nữa. Có khi đồng đội đó, có khi đồng đạo đó, mà chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Những lúc khó khăn, lúc khốn khó mới biết ai là bạn thật. Chúa nói với thánh nữ Faustina mà, lúc đau khổ con mới biết ai là bạn thật của con. Lúc đau khổ mới biết ai là bạn thật. Còn lúc vui và đông tay thì vỗ lên kêu, vỗ tay vui vẻ, hoan hô. Lúc mình đang thành công, lúc mình đang lên hương thì hoan hô phấn khởi. Nhưng mà lúc thất bại, lúc mà xuống tận bùn đen, có ai mà đưa tay hay là có ai mà cảm thông được với mình? Người đó là người bạn thật của mình. Còn tất cả đều quay lưng hết, trở mặt hết. Chuyện bình thường thôi, đời mà. Chúa Giêsu cũng thế thôi. Các môn đệ cũng bỏ trốn hết vậy. Ba môn đệ thân tín cũng ngủ gà ngủ gật, có dám đồng lao cộng khổ với thầy đâu. Một người thầy sống thầy chết là mọi người bỏ thầy, con không bỏ thầy thì lại chối thầy lẻo lẻo ba lần. Con người mình bản tính tự nhiên là như thế. Xin Chúa cho mọi người những tông đồ của lòng thương xót Chúa. Những người mà được Chúa xót thương, hãy đối xử với nhau, hãy sống với nhau những tình bạn chân thành. Những tình bạn chân thành hy sinh cho bạn mình, nhường phần lợi, phần tốt, phần hơn cho bạn mình. Đó mới là những người bạn thật, bạn chân thành. Còn những người bạn mà chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ muốn lợi, mưu cầu danh lợi, chỉ muốn hơn người, chỉ muốn được ưu ái, ưu đãi hơn người, những người đó không phải là những người bạn tốt và không phải là những người bạn chân thành đâu. Những người bạn của lòng thương xót Chúa là những người chấp nhận chịu thiệt về phần mình, nhường phần hơn cho người. Vì vui với người vui, khóc với người khóc. Thấy người ta vui thì mình mừng, thấy người ta đau thì mình buồn. Cái đau của mình không phải là đau riêng mình, cho mình, vì mình, nhưng mà vì người khác. Và niềm vui thật của mình cũng không phải là niềm vui vì mình được cái này cái kia, mà niềm vui vì thấy người khác được mừng, được hạnh phúc. Đó mới thực sự là con cái của lòng Chúa thương xót. Amen.